Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2021, thứ Sáu trong tuần thứ Hai, mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 11, từ câu 16 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn, không uống thì thiên hạ bảo, ông ta bị quỷ ám. Con người đến, cũng ăn uống như ai, thì thiên hạ lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu mượn trò chơi của trẻ em Do Thái để khiển trách những kẻ kém lòng tin. Người so sánh dân chúng thời đó như đám trẻ em khó tính khó nết, nay gầy mai khát, không sao làm vừa lòng được. Khi Gioan tiền hô đến với họ trong chay tịnh, trong ăn uống nghiêm ngặt bằng châu chấu và mật ong rừng, mặc áo nhậm da thú, thì họ gọi là đồ quỷ ám. Đó là thói quen ở Đông Phương, khi thấy ai dị thường quái lạ thì cho là bị ám tàng, bị ma nhập. Gioan tiền hô bị họ kể vào số đó. Ngược lại với Gioan, khi Đức Giêsu đến, người đã dự tiệc cưới Cana, dự tiệc tại nhà Gia Kêu. Nhưng khi ăn uống như vậy thì người bị kết án là mê ăn uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Khi Đức Giêsu đến, người đưa ra luật tình yêu thì người biệt phái cứ khư khư lấy luật công bằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Người biệt phái nhăn nhó ăn chay một tuần hai lần, thì Đức Giêsu lại dạy chay tịnh tâm hồn và xích thuốc thơm lên đầu. Khi cầu nguyện, người dạy cầu xin cho danh cha cả sáng, thì người biệt phái lên đền thờ để khoe mẽ khoe mình. Khi Đức Giêsu làm những phép lạ cả thể cho bệnh nhân, thì bị gán là nhờ phép quỷ vương Beelzebul. Lời Chúa giảng dạy là lời hằng sống chân thật thì họ cho là chói tai khó nghe. Khi người làm phép cho Lazaro sống lại thì họ lại quyết định giết ông cho ông chết một lần nữa. Khi Chúa chịu cho trên thập giá vì tội lỗi của họ thì họ lại thách thức, cứ nhảy xuống khỏi cây thập giá họ mới tin. Khi Chúa phục sinh thì họ phao là xác Chúa bị ăn cắp. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ơn cứu độ đến và qua đi mà người Do Thái chẳng nhận ra. Người đã đến trong nhà mình, nhưng người nhà chẳng nhận ra. Đức Giêsu đã chỉ ra hai việc phải làm để chiếm hữu sự sống vĩnh cửu. Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và đấng Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô. Người Do Thái đương thời với Đức Giêsu và cho đến nay chỉ làm việc thứ nhất là nhận biết Cha, còn việc thứ hai, họ không tin và thậm chí còn công kích, loại trừ Đức Giêsu. Họ yêu cầu Đức Giêsu phải hành xử theo ý họ, giống như hai nhóm trẻ chơi với nhau. Nhóm này thổi sáo thì bắt nhóm kia nhảy múa để thành trò chơi đám cưới, hay nhóm này thổi kèn thì bắt nhóm kia phải khóc lóc, cho ra trò chơi đám ma. Đức Giêsu đến, người đem lời của tin mừng cứu độ và ngỏ lời với con người. Chỉ những ai khôn ngoan thật mới nhận ra, mới nghe được tiếng người. Người đã đồng kiếp người, trong những cách nhỏ nhất để chia sẻ, để cùng sống với những cung bậc của nhịp đời con người. Giữa những sai lầm của con người, Thiên Chúa lên tiếng, chỉ dạy, kêu gọi, hãy sám hối và trở về tin vào Ngài để đón nhận ơn cứu rỗi. Ngài hướng dẫn, chỉ ra con đường của sự thật, con đường đi đến hạnh phúc trường sinh. Kẻ khôn ngoan thực phải là người rất tinh tế để nhận ra Ngài, Thiên Chúa của lòng mình. Sự khôn ngoan ấy sẽ giúp con người có được lòng khiêm tốn, mở ra để đón nhận chân lý và trở về với Thiên Chúa. Mùa vọng mời gọi chúng ta dám tin vào lời chứng của Gioan và của Đức Giêsu. Tin có nghĩa là luôn đòi chúng ta phải hoán cải, không được sống như xưa. Tiếng kêu từ hoang địa của Gioan kéo ta ra khỏi mọi dính bén trần tục. Thái độ bao dung nơi bàn ăn của Đức Giêsu mời tội nhân ra khỏi bóng tối. Làm sao con người hôm nay nghe được tiếng kêu của Gioan và lời mời gọi của Đức Giêsu? Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Gioan để ăn năn, sám hối, canh tân đời sống. Ngõ hầu tâm hồn chúng con được xứng đáng đón nhận chính Chúa hiện diện trong tâm hồn mình qua việc đón nhận mình và máu Thánh Chúa. Amen.
Có tiếng nói vọng lên giữa sa mạc, nhắc nhở người mau sám hối ăn năn, dọn tâm tư cho sạch bao lầm lỗi, xin Chúa cứu tình đẹp mang nguồn vui. Đường quanh có núi đồi từ những năm qua đã làm chung bước chân ta, giờ ta tay lấp bằng con lối thanh thang, cùng ta đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay tha thiết dâng nguyện cầu, xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh. Biết mấy lúc lòng ta lãng quên người, ta muôn trùng không biết đến tương lai. Giờ trông mong mưa nguồn theo mùa người, thao thức khôn nguôi đón vua tình thương. Đường quanh có núi đồi từ những năm qua đã làm chung bước chân ta, giờ ta tay lấp bằng con lối thanh thang, cùng ta đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay ta thiết dâng nguyện cầu, xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh. Vọng lên giữa sa mạc, nhắc nhở người mau sám hối ăn năn, dọn tâm tư cho sạch bao lầm lỗi, xin Chúa cứu tình đến mang nguồn vui. Đường quanh có núi đồi từ những năm qua đã làm chung bước chân ta, giờ ta tay lấp bằng con lối thanh thang, cùng ta đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay ta thiết dâng nguyện cầu, xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh. Chúa sẽ đến rực tươi ánh huy hoàng, cứu vớt người trong bóng tối hoang mang. Đừng tơ vương trong buồn nhớ tội lỗi, mong Chúa khoan nhân đến trong cuộc đời. Đường quanh có núi đồi từ những năm qua đã làm chung bước chân ta, giờ ta tay lấp bằng con lối thanh thang, cùng ta đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay ta thiết dâng nguyện cầu, xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh, xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kính viếng tượng đài Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Vào lúc 6:15 sáng mùng 8 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến kính viếng tại tượng đài Đức Mẹ ở quảng trường Tây Ban Nha như một cử chỉ tôn kính riêng nhân đại lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Nhiệt độ Roma khi ấy chỉ có 4 độ C và tại quảng trường chỉ có một toán lính cứu hỏa và một nhóm nhỏ các phóng viên nhiếp ảnh và các tín hữu. Trưởng toán lính cứu hỏa đã trao cho Đức Thánh Cha vòng hoa hồng màu trắng và ngài mang đến đặt dưới chân tượng đài, rồi chắp tay cúi đầu cầu nguyện trong thinh lặng. Phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha cầu nguyện xin Đức Mẹ ban ơn phép lạ chăm sóc và chữa lành cho các dân tộc đang chịu đau khổ nặng nề vì chiến tranh và khủng hoảng khí hậu, cũng như xin ơn hoán cải cho các tâm hồn còn chai đá vì dựng nên những bức tường để xa cách đau khổ của tha nhân. Lính cứu hỏa đã dùng thang mang một vòng hoa đưa lên đặt nơi cánh tay của tượng Đức Mẹ cao 12 mét. Một truyền thống có từ 60 năm này, đó là các vị giáo hoàng đều đến kính viếng vào ban chiều ngày 8 tháng 12 và đặt vòng hoa tại tượng Đức Mẹ vô nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha, đối diện với trụ sở Bộ Truyền giáo, và cầu nguyện cho dân thành Roma trước sự tham dự của các tín hữu. Mùng 8 tháng 12 năm ngoái, vì đại dịch, cần tránh những cuộc tụ tập của dân chúng, nên Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện tại tượng đài Đức Mẹ vào lúc 7:15 dưới trời mưa. Và cũng như năm ngoái, sau khi giã từ quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma trước khi trở về Vatican. Cũng nên nhắc lại, cùng trưa đại lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, mùng 8 tháng 12, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ tại quảng trường Thánh Phêrô với hơn 2.000 tín hữu hành hương dưới bầu trời mưa nhẹ và lạnh. Sau khi diễn giải ý nghĩa bài tin mừng của ngày lễ, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả mọi người vì đã cầu nguyện cho chuyến tông du của ngài từ mùng 2 đến mùng 6 tháng 12 vừa qua tại hai nước Ship và Hy Lạp. Đức Thánh Cha đặc biệt tái cảm ơn chính quyền và giáo quyền hai nước vì sự đón tiếp nồng hậu, cũng như những người đã góp phần vào việc tổ chức cuộc viếng thăm của ngài. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên nhắc đến ngày 8 tháng 12 là kết thúc năm Thánh Giuse và ngày 10 tháng 12 là kết thúc năm Thánh Đức Mẹ Loreto. In Indonesia, Đức Thánh Cha chia buồn với Indonesia vụ núi lửa Semeru. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân về thảm họa núi lửa Semeru phun tại Indonesia. Theo Cơ quan Quốc gia Quản lý Thiên tai của Indonesia, tính đến ngày 6 tháng 12, số nạn nhân bị thiệt mạng vì núi lửa Semeru phun tại đảo Java lên tới ít nhất 34 người, và ít nhất là 17 người khác còn bị coi là mất tích. Số dân di tản lên tới 3.700 người, hơn 10 làng bị núi lửa tàn phá. Semeru là một trong những núi lửa nguy hiểm nhất còn hoạt động tại vòng đai lửa của Thái Bình Dương, là vùng có nhiều núi lửa và động đất. Núi lửa Semeru nổ bùng vào ngày 4 tháng 12 vừa qua, tạo nên đám mây đen cho bụi nóng bỏng vĩ đại, di chuyển với vận tốc hết sức mau lẹ. Trong điện văn gửi đến Đức Tổng giám mục Piero Iopo, sứ thần tòa thánh tại Indonesia, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã viết rằng, Đức Thánh Cha đau buồn khi hay tin những vụ thiệt mạng và tàn phá mới đây vì núi lửa Semeru phun, và ngài thành tâm bày tỏ tình liên đới với mọi người bị thương tổn vì thảm trạng vĩ đại này. Đồng thời, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, bị thương và những người di tản, cũng như cho các nhân viên cấp cứu, chính quyền dân sự. Ngài cầu xin phúc lành và an bình của Thiên Chúa xuống trên mọi người. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN cho biết, Chamako Panza Anukrat Putra, dòng Camelo, điều hợp viên nhóm liên đới của giáo phận Malang sở tại cho biết, Caritas địa phương đã tức khắc khởi sự quyên góp tài chính và những trợ giúp vật chất khác để nâng đỡ những người sống sót và những người bị thương tổn vì thiên tai. Ngoài tiền bạc, các nhóm cứu trợ cũng cần y phục, đồ vệ sinh, chổi, xẻng và các vật liệu khác để giúp đỡ dân chúng. Tin giáo hội tại Việt Nam. Caritas Việt Nam họp mặt các giám đốc Caritas các giáo phận. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, Văn phòng Caritas Việt Nam đã tổ chức họp mặt trực tuyến với các giám đốc Caritas của 27 giáo phận nhằm chia sẻ tình hình hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Buổi họp mặt trực tuyến do Đức cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam chủ sự, với sự tham gia của cha Giuse Ngô Sĩ Đình, dòng Đa Minh, giám đốc Caritas Việt Nam và 27 vị giám đốc hay đại diện giám đốc Caritas của các giáo phận. Khai mạc cuộc họp, Đức cha Thomas đã nói lên tâm tư của một vị mục tử nhân lành, quặn đau trước những hoàn cảnh đau thương mà đại dịch đã gây ra trên khắp đất nước. Đồng thời, Đức cha mời gọi tất cả các thành viên thuộc Caritas Việt Nam cùng tiếp tục chung tay góp sức cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm trợ giúp cho những người đang gặp khó khăn, đặc biệt là những anh chị em mà Caritas Việt Nam đang nỗ lực đồng hành và chăm sóc, như các gia đình khó khăn, các bệnh nhân HIV/AIDS, người khuyết tật, di dân, sinh viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian đại dịch, các Caritas của mỗi giáo phận trên cả nước đã cố gắng thực hiện những chương trình hỗ trợ cụ thể cho những người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, như cung cấp lương thực, thiết bị y tế và các nhu yếu phẩm cần thiết. Đặc biệt, nhằm hưởng ứng thư kêu gọi của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam gửi cho đồng bào Công giáo Việt Nam, một số Caritas thuộc các giáo phận đã gửi vào những chuyến hàng tiếp tế cho đồng bào tại Sài Gòn và đưa ra những sáng kiến mới, mở siêu thị không đồng, tổ chức những gói ăn không đồng và trạm nghỉ không đồng cho các bà con từ các thành phố lớn trở về quê, cung cấp thuốc tận nơi cho những hoàn cảnh đang cần đến sự giúp đỡ, vân vân. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra đại dịch, một số giáo phận còn chịu thêm ảnh hưởng của những trận bão gây ra lũ lụt tại nhiều nơi. Đứng trước tình hình đó, Caritas của các giáo phận cũng đã cố gắng đưa ra những chương trình cụ thể giúp cho đồng bào khắc phục hậu quả sau bão, như xây nhà tình thương, trao học bổng cho các sinh viên học sinh thuộc gia đình khó khăn, vân vân. Trước khi kết thúc buổi họp mặt trực tuyến, Đức cha Chủ tịch Caritas Việt Nam cũng đã có những lời đúc kết sâu sắc và lắng đọng nhằm gợi lên hứng khởi cho các vị đại diện Caritas của mỗi giáo phận, để từ đó mỗi giáo phận cùng nhau đưa ra những đường hướng và cách giải quyết cụ thể cần thiết phù hợp với từng địa phương trong thời gian sắp tới. Tin Moscow, Liên bang Nga. Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cho biết chưa xác định ngày và nơi gặp gỡ giữa Đức Thượng phụ Kirin và Đức Giáo Hoàng. Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cho biết chưa xác định ngày và nơi gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng phụ Giáo chủ Kirin của Nga. Tuyên bố trong cuộc họp báo trên máy bay từ Hy Lạp về Roma sáng 6 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco tiết lộ rằng đang có dự án cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa ngài và Đức Thượng phụ Kirin, Giáo chủ Chính thống Nga. Đức Thánh cha nói, một cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Kirin đang ở chân trời không quá xa. Tôi nghĩ rằng tuần tới đây Đức Tổng giám mục Hilarion sẽ đến gặp tôi để thỏa thuận về một cuộc gặp gỡ có thể xảy ra. Có lẽ Đức Thượng phụ sẽ đi Phần Lan và tôi thì sẵn sàng đến Moscow để đối thoại với một người anh em. Bình luận về tin trên đây, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga ra thông cáo nói rằng, ngày 19 tháng 12 tới đây, cuộc gặp gỡ của tôi với Đức Giáo Hoàng Francisco của Roma đã được lên chương trình. Tôi muốn nhân danh Đức Thượng phụ Kirin chúc mừng ngài nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 và thảo luận về một loạt các vấn đề quan hệ song phương giữa hai giáo hội. Trong số các vấn đề đó, có cuộc gặp gỡ có thể giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Kirin. Nơi và ngày của cuộc gặp gỡ này chưa được xác định. Về cuộc viếng thăm của Đức Thượng phụ Kirin tại Phần Lan, tôi có thể nói như sau. Cách đây nhiều năm, Đức Thượng phụ đã nhận được lời mời của thủ lãnh giáo hội Tin lành Luther Phần Lan, Đức Tổng giám mục Chính thống và Đức giám mục Công giáo của giáo phận Helsinki. Tuy nhiên từ đó, có nhiều điều xảy ra, tình hình nội bộ chính thống đã thay đổi và đại dịch bắt đầu. Nay cuộc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm ấy đã bị ngưng lại. Về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Moscow, tôi có thể nói rằng vấn đề này không được bàn tới ở cấp độ song phương. Tôi hy vọng cuộc gặp gỡ vào Chủ nhật ngày 19 tháng 12 tới đây sẽ là cơ hội để thảo luận về mọi vấn đề có liên hệ tới hai bên. Tin Nicosia, đảo Síp. 14 người xin tị nạn sẽ từ đảo Síp về Ý. Bộ trưởng Nội vụ của Cộng hòa Síp, ông Nikos Noris, cho biết 14 người xin tị nạn sẽ rời đảo này sang Ý vào ngày 16 tháng 12 tới đây. Ông Noris tuyên bố như trên với báo chí hôm thứ Bảy mùng 4 tháng 12 vừa qua tại phi trường Lakana khi Đức Thánh Cha giã từ đảo Síp để bay sang Hy Lạp. Ông cũng nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đảo này không những có một ý nghĩa tôn giáo, nhưng còn vì chính phủ đảo Síp đã nói với ngài về những khó khăn mà đảo Síp đang gặp phải vì vấn đề di dân. Theo ông, cử chỉ của Đức Giáo Hoàng lo liệu để 50 người xin tị nạn ở đảo Síp tái định cư ở Ý, hiển nhiên chứng tỏ tình liên đới trong thực tế, kêu gọi sự liên đới của các nước Âu Châu. Bộ trưởng Nouris cũng giải thích rằng, cách đây 3 tuần, các đại diện từ Vatican đã đến đảo Síp để thảo luận về những thủ tục đưa những người xin tị nạn về Ý, cũng như viếng thăm trung tâm tiếp nhận và nhận diện người xin tị nạn tại đảo Lesbo. Trong cuộc trao đổi, chúng tôi đã lập danh sách 50 người có thể tái định cư qua trung gian của Vatican. Trong danh sách 14 người sẽ khởi hành vào ngày 16 tháng 12 tới đây, có hai sinh viên người Cameroon bị kẹt trong 6 tháng ở vùng trái độ giữa khu vực đảo Síp Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Síp. Cộng hòa này không chấp nhận họ. Tin San Jose, Costa Rica. Liên Hội đồng Giáo mục Trung Mỹ quyết tâm tiến hành giáo hội đồng hành. Liên Hội đồng Giáo mục Trung Mỹ, gọi tắt là CEDAC, quyết tâm tiến hành giáo hội đồng hành, hỗ trợ dân chúng trong cuộc chiến đấu chống bất công và đại dịch, liên đới với các nạn nhân bất công trong xã hội và giáo hội. Trên đây là nội dung chủ yếu trong sứ điệp chung kết công bố sau khóa họp thường niên trực tuyến từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 vừa qua, với sự tham dự của các đại diện của 6 hội đồng giám mục ở Trung Mỹ là Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua và Panama. Sứ điệp của các giám mục chia làm 6 phần, nói đến những quan tâm và các thách đố chính yếu của giáo hội ở Trung Mỹ, đặc biệt quy trọng tâm về đặc tính đồng hành của giáo hội, như đã được đề nghị trong đại hội mới đây của giáo hội tại Mỹ Latin và quần đảo Caribe. Đặc biệt, sứ điệp nhấn mạnh sự cần thiết phải lắng nghe tất cả mọi tín hữu đã chịu phép rửa tội, không phân biệt và loại trừ ai. Trong số các thách đố, các giám mục Trung Mỹ nói đến những ưu tiên như công nhận và thăng tiến sự lãnh đạo của giáo dân, nhất là người trẻ và phụ nữ. Đồng thời các giám mục cũng tái khẳng định quyết tâm lắng nghe, đồng hành, hướng dẫn và bảo vệ các dân tộc tại Trung Mỹ trong những cuộc chiến đấu dành những khát vọng và mong đợi của họ, nhất là trong lúc đại dịch COVID-19, làm gia tăng sự xa cách giữa thiểu số có rất nhiều và đại đa số hầu như không có gì. Các giám mục thuộc Liên hiệp CEDAC cũng đề nghị liên đới với các nạn nhân bất công xã hội và giáo hội, đảm nhận sự bảo vệ phẩm giá sự sống và nhân vị, loại trừ thái độ giáo sĩ trị, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, những người bị loại trừ và bị gạt bỏ, cũng như tiếng kêu của các dân tộc bản địa và người gốc Phi Châu, thăng tiến sự hội nhập văn hóa và liền văn hóa cùng với tư tưởng xã hội của Hội Thánh. Liên Hội đồng Giáo mục Trung Mỹ được thành lập năm 1960 và có trụ sở tại San Jose, thủ đô Costa Rica.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài lần trước chúng ta đã nói về sự hiện diện của con cái và việc sinh sản con cái trong gia đình. Theo đó, từ bản chất gia đình có sứ mạng cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Việc sinh sản con cái vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của các đôi vợ chồng. Nhà nước dân sự không có quyền can thiệp vào bất cứ quyết định nào trong việc sinh sản con cái, nhưng ngược lại, có trách nhiệm cung cấp những điều kiện thuận lợi nhất để gia đình hoàn thành sứ mạng của mình. Tuy nhiên, vợ chồng cũng cần phải ý thức về tinh thần trách nhiệm trong việc quyết định số con cái mà mình sẽ sinh ra và sẽ nuôi dưỡng giáo dục chúng. Bài hôm nay, chúng ta tiếp tục đào sâu hơn về đề tài này. Vậy, tại sao nhà nước và xã hội phải làm những điều tốt nhất cho gia đình? Như đã nói trước đây, vì gia đình là tế bào nền tảng căn bản làm nên xã hội, nên xã hội phải chăm lo cho chính sự tồn vong của nó. Trong thực tế, gia đình đóng góp những phần quý giá và quan trọng cho xã hội, nhưng lại thường không được nhận biết và đánh giá cao. Vì vậy, nhiệm vụ của xã hội và nhà nước là phải làm những điều tốt nhất cho gia đình, vốn là đơn vị nhỏ nhất và thiết yếu của chính xã hội. Đây phải được coi là điểm khởi đầu cho mọi chính sách của chính phủ về gia đình. Hiện nay, tại các quốc gia phát triển, chính phủ luôn luôn dựa vào các bậc cha mẹ có đủ tiềm năng để đưa ra quyết định về số con của mình. Về phần mình, nhà nước không gây áp lực lên quyết định này vì coi trọng quyền tự do của công dân. Họ có toàn quyền đưa ra quyết định đó. Các nhà nước này đặt tương lai của mình vào tay công dân, những người có quyền tự do. Các cuộc khảo sát nói chung cho thấy công dân đánh giá các gia đình rất cao vì họ hiểu được vai trò của gia đình trong xã hội. Vì vậy, chính sách của các chính phủ về gia đình phải là tạo điều kiện cho công dân lập gia đình trong các điều kiện xã hội và chính trị hiện tại bằng cách hình thành các điều kiện kinh tế theo hướng phù hợp nhất cho họ. Trong bản Hiến chương về quyền gia đình của Tòa Thánh, xuất bản vào năm 1983 có nói rằng gia đình có quyền liên kết với những gia đình và các tổ chức khác để chu toàn vai trò của mình một cách xứng hợp và hiệu quả, cũng như để bảo vệ quyền lợi, củng cố điều kiện và đại diện cho lợi ích của chính gia đình. Trên bình diện kinh tế, xã hội, pháp luật, văn hóa, vai trò đúng đắn của các gia đình và các hiệp hội gia đình phải được nhìn nhận trong việc hoạch định và phát triển các chương trình liên quan tới đời sống gia đình. Vậy, một cách cụ thể, nhà nước và xã hội có thể làm gì cho gia đình? Trước tiên, điều quan trọng là xã hội và nhà nước công nhận giá trị đặc biệt và cốt yếu của gia đình, hầu bảo vệ và hỗ trợ tính cách độc đáo của nó. Nhà nước phải bắt đầu với việc củng cố đời sống của gia đình từ trong chính mái nhà của họ. Khi chúng ta nói rằng nhà nước giúp đỡ và bảo vệ gia đình, điều này không có nghĩa là nhà nước hay xã hội lấy lý do kinh tế hay ý thức hệ tiếp quản hay thậm chí tước đoạt những bổn phận đã thuộc về gia đình từ thuở ban đầu và thu hẹp chiều kích xã hội của gia đình. Thay vào đó, mục tiêu của các biện pháp trong chính sách gia đình khi tuân thủ đúng nguyên tắc bổ trợ phải là tạo điều kiện hỗ trợ cho gia đình thực hiện những nhiệm vụ riêng của nó một cách xứng đáng và phù hợp với nhân phẩm. Một trong những nhiệm vụ ấy là thái độ tôn trọng sự sống con người trong mọi giai đoạn, đặc biệt đối với các bào thai. Điều này đang bị lạm dụng và chà đạp tại nhiều quốc gia. Như vậy, một cách cụ thể, chính sách gia đình theo nguyên tắc bổ trợ nghĩa là gì? Chẳng hạn, theo nguyên tắc bổ trợ, nhà nước không có nhiệm vụ nuôi dạy trẻ em, nhưng là chính cha mẹ của chúng. Nếu nhà nước đảm nhận trách nhiệm này, thì nó sẽ cướp đi khỏi tay cha mẹ đứa trẻ một nhiệm vụ vốn thuộc về họ ngay từ ban đầu. Đúng hơn, theo nguyên tắc này, trong những tình huống cụ thể của điều kiện sống, nhà nước phải cung cấp cho gia đình mọi sự giúp đỡ cần thiết để họ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ở đây, điều quan trọng là phải bảo vệ quyền tự do được lựa chọn, ví dụ về sự phối hợp nhịp nhàng của cha mẹ khi phân chia giữa việc chăm sóc gia đình và việc đi làm để lo kinh tế tài chính cho gia đình. Bên cạnh đó, chức năng đặc biệt của gia đình trong việc truyền thông kiến thức và dạy dỗ con cái không thể thay thế bằng dịch vụ giữ trẻ ban ngày, bằng việc giữ trẻ lại ở các trường học hoặc sinh hoạt trong những đoàn thể xã hội khác, dù các tổ chức này có thể hỗ trợ và bổ sung việc giáo dục của cha mẹ. Nói cách khác, nguyên tắc bổ trợ rất nhấn mạnh đến sự tự chủ của mỗi người và cách riêng của mỗi gia đình. Điều này cũng có nghĩa là tự bản thân các gia đình có thể và nên tham gia vào các cơ quan chính trị và xã hội, biết đoàn kết với nhau để đấu tranh và củng cố cho quyền lợi của mình. Nói như một vị thẩm phán về phúc lợi xã hội ở Đức thì điều gia đình cần trước tiên và trên hết không phải là những gói thực phẩm hỗ trợ, càng không phải là những khoản thuế nặng nề quá đáng hoặc những lời khuyên rỗng tuếch phải sống thế nào, nhưng chính là hệ thống thuế khóa hợp lý cho phép họ có thể nuôi con bằng khoản thu nhập do chính họ kiếm được. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Dukat chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy trân trọng và bảo vệ phẩm giá của gia đình. Hãy tạo điều kiện thuận lợi nhất để gia đình chu toàn được sứ mạng của mình. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về chương 6, về các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, ơn gọi và việc lao động của con người. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Tôi cảm tạ Chúa vì cuộc hành hương tại Síp và Hy Lạp. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em vì đã cầu nguyện cho tôi trong chuyến đi và cảm ơn nhân dân của hai nước yêu quý ấy cùng tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin, trưa thứ Tư ngày 8 tháng 12 vừa qua, nhân đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại quảng trường Thánh Pedro với hơn 2.000 tín hữu hành hương. Như thường lệ, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa ngày lễ dựa trên bài tin mừng. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phụng vụ hôm nay, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đưa chúng ta vào trong ngôi nhà Nazareth, nơi đón nhận lời truyền tin của Sứ Thần Chúa. Giữa bốn bức tường của nhà mình, mỗi người đều cảm thấy an bình hơn nơi khác. Và chính trong sự thân mật gia đình ấy, tin mừng cho chúng ta một chi tiết đặc biệt, biểu lộ vẻ đẹp của tâm hồn Đức Maria. Sứ Thần gọi Đức Maria là người đầy ân phúc. Nếu mẹ đầy ân phúc, có nghĩa là mẹ không có sự ác, không có tội, vô nhiễm. Và văn bản Kinh Thánh kể lại, trước lời chào ấy, Đức Maria cảm thấy rất xao xuyến. Người không những ngạc nhiên, nhưng còn bị xáo trộn. Nhận được lời chào cao cả, những vinh dự và lời ngợi khen nhiều khi có nguy cơ khơi lên sự kiêu hãnh và tự phụ. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu không dịu dàng với kẻ tìm kiếm những lời chào tại quảng trường, những lời rua nịnh và tỏ ra tà đầy. Trái lại, Đức Maria không hãnh diện nhưng xao xuyến, thay vì cảm thấy hài lòng, mẹ cảm thấy kinh ngạc. Lời chào của sứ thần đối với mẹ dường như cao trọng hơn thân phận của mẹ. Tại sao? Vì mẹ cảm thấy nhỏ bé trong tâm hồn, và với sự nhỏ bé này, sự khiêm tốn của mẹ lôi kéo cái nhìn của Thiên Chúa. Như thế, giữa các bức tường của nhà Nazareth, chúng ta thấy một nét tuyệt vời của tâm hồn mẹ Maria. Mẹ đã nhận được một trong những lời ngợi khen cao cả nhất. Mẹ xao xuyến vì cảm thấy như bị đảo lộn trong mình, điều mà mẹ không nghĩ mình được như vậy. Thực vậy, mẹ Maria không gán cho mình những đặc quyền, không đòi hỏi điều gì, không gán cho bản thân điều gì là do công trạng của mình. Mẹ không tự mãn, không tự cao. Vì trong sự khiêm tốn, mẹ biết mình nhận được tất cả từ Chúa. Vì thế, mẹ tự do đối với chính mình, hoàn toàn hướng về Thiên Chúa và tha nhân. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Chúng ta hãy nhớ rằng sự hoàn hảo này của mẹ Maria, đấng đầy ân phúc, được sứ thần tuyên bố giữa bốn bức tường của nhà mẹ, không phải nơi quảng trường chính của thành Nazareth, nhưng tại đó trong âm thầm, trong sự khiêm hạ nhất. Trong căn nhà bé nhỏ ở Nazareth, có nhịp đập của con tim cao cả nhất mà một thụ tạo không bao giờ được. Anh chị em thân mến, đó là một tin đặc biệt đối với chúng ta. Vì tin ấy nói với chúng ta rằng, để thực hiện những điều tuyệt vời, Thiên Chúa không cần những phương thế lớn lao và những khả năng trội vượt của chúng ta, nhưng cần sự khiêm hạ, cái nhìn cởi mở của chúng ta, hướng về người và tha nhân. Với lời truyền tin ấy, giữa những bức tường nghèo nàn của căn nhà bé nhỏ, Thiên Chúa đã thay đổi lịch sử. Ngày nay cũng vậy, Chúa muốn làm những điều vĩ đại với chúng ta. Trong cuộc sống thường nhật, trong gia đình, nơi làm việc, tại các môi trường hàng ngày. Từ đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ một ơn, đó là để cho chúng ta được giải thoát khỏi ý tưởng sai lệch, theo đó tin mừng là một chuyện, cuộc sống lại là chuyện khác. Xin Mẹ thắp lên nơi chúng ta lòng hăng say đối với lý tưởng nên thánh. Đây không phải là các vị thánh nơi các ảnh thánh, nhưng là sống hàng ngày, điều xảy ra cho chúng ta trong khiêm tốn và vui tươi, tự do đối với chính mình, với đôi mắt hướng về Thiên Chúa và tha nhân mà chúng ta gặp. Chúng ta đừng mất can đảm, Chúa ban cho mọi người khả năng tốt để dệt nên sự thánh thiện trong đời sống hàng ngày. Và khi chúng ta nghi ngờ mình không thành công, khi chúng ta buồn sầu vì không thích hợp, chúng ta hãy để cho mình được đôi mắt từ bi của mẹ nhìn đến chúng ta, vì không ai cầu xin sự cứu giúp của mẹ mà bị bỏ rơi. Kể đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domino.
Mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Oremus. Gratiam tuam questum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu sei in sé.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci cedum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến chuyến tông du mới đây của Ngài và nói: Tôi vừa trở về sau chuyến viếng thăm tại đảo Síp và Hy Lạp. Tôi cảm tạ Chúa vì cuộc hành hương này. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em vì đã cầu nguyện cho tôi trong chuyến đi, và cảm ơn nhân dân của hai nước yêu quý ấy, cùng với chính quyền dân sự và tôn giáo, vì lòng quý mến đã tử tế đón tiếp tôi. Tôi xin lặp lại lời cảm ơn tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói, Síp là viên ngọc trai trong Địa Trung Hải, một hạt ngọc trai có vẻ đẹp hiếm có, nhưng bị mang vết thương của dây kẽm gai và đau khổ vì một bức tường chia cắt. Tại đảo Síp, tôi cảm thấy như ở trong gia đình, tôi đã thấy mọi người là anh chị em. Tôi giữ trong tâm hồn mỗi cuộc gặp gỡ, đặc biệt là thánh lễ tại sân vận động ở Nicosia. Người anh em chính thống Chrysostomo đã làm tôi cảm động khi Ngài nói với tôi về giáo hội mẹ. Như Kitô hữu chúng ta đang đi theo các con đường khác nhau, nhưng chúng ta là con cái giáo hội của Chúa Giêsu, là người mẹ và đồng hành với chúng ta, giữ gìn chúng ta, làm cho chúng ta tiến bước như anh chị em, tất cả như anh chị em. Tôi cầu chúc cho đảo Síp luôn luôn là một phòng thí nghiệm về tình huynh đệ, nơi mà cuộc gặp gỡ trồi vượt hơn đụng độ, nơi mà người anh em được đón tiếp, nhất là khi họ nghèo, bị gạt bỏ và là người xuất cư. Tôi lặp lại trước lịch sử, trước những khuôn mặt người di dân, rằng chúng ta không thể im lặng, không thể quay mặt đi nơi khác. Tại Síp cũng như tại đảo Lesbo, tôi đã có thể nhìn thấy nơi những đôi mắt sự đau khổ ấy. Chúng ta hãy vui lòng nhìn vào mắt của những người bị gạt bỏ mà chúng ta gặp. Chúng ta hãy để bị khiêu khích vì những cái nhìn của các trẻ em, con cái của những người di dân tuyệt vọng. Chúng ta hãy để cho tâm hồn bị đào sâu bên trong do đau khổ của họ, để phản ứng lại sự dửng dưng của chúng ta. Hãy nhìn khuôn mặt của họ để đánh thức chúng ta khỏi giấc ngủ của tập quán. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi nghĩ đến Hy Lạp với lòng biết ơn. Tại đó tôi cũng nhận được sự đón tiếp huynh đệ. Tại Athens, tôi đã cảm thấy được ngụp lặn trong sự cao cả của lịch sử, trong ký ức ấy của Âu Châu, thuyết nhân bản, dân chủ, sự khôn ngoan, đức tin. Tại đó tôi cũng cảm thấy nền thần bí về sự cùng với nhau, trong cuộc gặp gỡ với các anh em giám mục và cộng đoàn công giáo, trong thánh lễ trọng thể được cử hành hôm Chúa Nhật, rồi với các bạn trẻ đến từ các nơi, một số từ rất xa, để sống và chia sẻ niềm vui tin mừng. Và một lần nữa, tôi đã được món quà là ôm chào Đức Tổng Giám mục chính thống Geronimo. Trước hết, Ngài đã đón tiếp tôi tại nhà Ngài, và ngày hôm sau Ngài đến gặp tôi. Tôi giữ trong tâm hồn tình huynh đệ ấy. Tôi phó thác cho mẹ thánh của Thiên Chúa bao nhiêu hạt giống gặp gỡ và niềm hy vọng mà Chúa gieo vãi trong cuộc hành hương này. Tôi xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện để những hạt giống ấy nảy mầm trong kiên nhẫn và triển nở trong sự tin tưởng. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên nhắc lại rằng, ngày 8 tháng 12 là ngày kết thúc năm Thánh Giuse, bổ mạng giáo hội hoàn vũ, và ngày 10 tháng 12 là ngày kết thúc năm Thánh Đức Mẹ Loreto. Ngài nói, ước gì ân phúc của những biến cố ấy tiếp tục hoạt động trong cuộc sống và trong các cộng đoàn của chúng ta. xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse hướng dẫn chúng ta trên con đường nền thánh. Rồi Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương và nêu tên một số đoàn hành hương hiện diện. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này thì kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, có một cậu bé muốn được gặp Chúa. Cậu biết rằng phải đi cả một quãng đường dài mới có thể đến được nơi của người, nên gói ghém mang theo bên mình những chiếc bánh và cả 6 hộp nước trái cây, rồi bắt đầu cuộc hành trình. Khi qua được 3 dãy phố, cậu gặp một bà lão. Bà đang ngồi trong công viên, lặng nhìn đàn chim bồ câu đang ríu rít trước mặt. Cậu bé ngồi xuống cạnh bà và mở túi xách của mình ra. Cậu định uống một hộp nước trái cây, nhưng chợt để ý bà lão cũng có vẻ đói, nên cậu không ngần ngại mời bà ta một chiếc bánh. Bà cầm lấy và mỉm cười với cậu. Nụ cười của bà tươi tắn đến nỗi cậu bé muốn trông thấy một lần nữa. Thế nên cậu mời bà ta một hộp nước trái cây, bà lại mỉm cười với cậu. Cậu bé cảm thấy rất sung sướng. Cả buổi chiều, hai bà cháu cứ ngồi bên nhau, vừa ăn vừa mỉm cười nhưng không nói với nhau một lời nào. Khi trời bắt đầu sập tối, cậu bé cảm thấy mệt nên đứng dậy ra về. Đi được một lúc, cậu quay trở lại, chạy đến bên bà và ôm bà. Bà cười với cậu, một nụ cười đẹp nhất mà cậu từng được thấy. Cậu bé bước vào nhà, mẹ cậu rất đổi ngạc nhiên vì nét mặt tươi tắn hân hoan của cậu. Bà hỏi, hôm nay có chuyện gì mà trông con vui thế? Cậu trả lời, con đã ăn trưa với Chúa mẹ à. Mẹ biết không, người có nụ cười tuyệt nhất mà con từng thấy. Trong khi đó, bà lão cũng về tới nhà, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Con trai bà lấy làm ngạc nhiên trước niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt của bà. Cậu hỏi, mẹ ơi, hôm nay có chuyện gì khiến mẹ vui thế? Bà lão hân hoan trả lời, mẹ ăn bánh trong công viên với Chúa. Con biết không, người còn bé hơn là mẹ nghĩ nữa cơ đấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, bản chất của những mối quan hệ xung quanh chúng ta trở nên tốt đẹp, vui vẻ hay tràn ngập nghi kỵ, thù hận đều do vào cái nhìn và nhất là thái độ sống của chính chúng ta. Những cảm xúc vui buồn, thương ghét mà chúng ta gửi đến cho tha nhân sẽ phản hồi lại cho chính chúng ta như những chiếc bánh bật dội ra khi được ném vào tường. Mọi gương mặt của những người xung quanh chúng ta sẽ là những chiếc gương phản chiếu chính bản thân mình. Cậu bé trong câu chuyện đã chia sẻ một chiếc bánh và một hộp nước trái cây cho bà lão đang đói. Bà lão đón nhận và trao tặng cho cậu bé nụ cười. Nụ cười của bà tươi tắn đến nỗi cậu bé cảm thấy sung sướng và muốn trông thấy một lần nữa. Khi chia tay, bà lão lại cười với cậu bé một nụ cười đẹp nhất mà cậu từng được thấy. Câu chuyện đơn sơ giữa cậu bé và bà lão đã nói lên một thông điệp rằng, có những cử chỉ tử tế, tuy luôn làm giàu cho những ai được đón nhận nó, nhưng cũng không làm nghèo đi người đã trao tặng nó. Cậu bé chỉ cho đi một cái bánh và một hộp nước trái cây, thế nhưng nụ cười vui tươi, thân thiện và chân thành của bà lão đã tạo nên một ấn tượng rất tốt trong lòng cậu bé. Kết quả là cả hai đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, được yêu thương, nên đều cảm nhận mình đã được gặp gỡ, tiếp xúc với Chúa, vì Thiên Chúa chính là tình yêu vậy. Trong mùa vọng của cuộc đời làm nhân chứng cho tin mừng, chúng ta cũng cần tỉnh thức trong an vui. Vì khi tỉnh thức trong an vui, chúng ta có cơ hội khám phá và tận hưởng những hạnh phúc đích thực, có cơ hội nhận ra dung mạo của Chúa trong người anh em. Trong cuộc sống, có thể chúng ta sẽ gặp không ít những người không bao giờ muốn tỏ thiện chí hay tình thân với ai cả. Dù vậy, chúng ta cứ trải lòng mình ra và tặng cho họ niềm vui, vì thực ra chính họ là những người còn những thái độ cư xử tốt đẹp của người khác hơn ai hết, bởi lẽ tâm hồn của họ đã quá khô cứng vì những ích kỷ và hận thù. Làm thế nào cho tình yêu của Thiên Chúa được phản ảnh một cách trung thực và rõ nét trong thái độ sống vui vẻ, chan hòa của chúng ta, trong việc góp phần nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, xây dựng tốt các mối quan hệ xã hội và làm lớn mạnh mối tương giao trong bạn bè và đồng nghiệp? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sẵn sàng tiếp rước Chúa qua những người anh em sống chung quanh chúng con, và khi đem niềm vui và tình yêu đến cho người khác, thì chính chúng con cũng có được sự bình an do Chúa ban tặng. Amen.
Xin cho lòng chúng con như mang cho tòa lòng người yêu.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.